Dạ, con là Ngọc Mai, phóng viên của báo Pháp Luật Việt Nam ạ. À, dạ, bây giờ là đầu năm mới, con đến cũng xin là chúc Tết thầy thỉnh an thầy. Với lại thứ hai nữa là tòa soạn của con có một cái đề tài và mong muốn là có được một cái phát biểu, một cái câu mà trả lời từ phía một cái vị mà một cái vị sư trong có cái tiếng nói trong cái Phật giáo Việt Nam.
Dạ. Dạ, chào chị Ngọc Mai và tất cả các độc giả của báo Pháp Luật. Chúc năm mới được an lành.
Dạ thưa thầy, hôm nay thì con có cái đề tài của bên báo con, đó là có hai câu hỏi. Con xin trình bày câu hỏi thứ nhất trước, đó là hiện nay ở Việt Nam mình thì cái Phật giáo của mình cũng đang rất là phát triển, người dân thì rất nương tựa về Phật pháp nhiều, nhưng mà vì thế cũng xảy ra cái tình trạng là hiện nay các ngôi chùa mọc lên ở nhiều nơi. Có những cái chùa thì thực sự là Phật pháp, nhưng mà có những cái chùa bây giờ người ta gọi là siêu chùa, rất là to, rất là lớn và kết hợp cả làm du lịch, đứng sau đó là nhiều cái đại gia trong bất động sản hay du lịch. Còn hoặc là kể cả không có những đại gia đến sau nữa, cũng có những cái siêu chùa mà thu hút du lịch là phần lớn. Như thế thì con thấy ở trong cái xã hội bây giờ họ có hai cái luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất là làm gì cũng được, nhưng trước hết thu hút được Phật tử đến chùa đó đã là một cái cách để hợp pháp. Nhưng mà ý kiến thứ hai thì lại nói là thì chùa to như thế mà Phật có ở trong đó hay không, có thực sự là đưa Đức Phật đến với người dân, đến với đức tin của con người được hay không, thì đó là hai cái ý nó đang tranh cãi. Thì con mong muốn là có được cái ý kiến của thầy về cái vấn đề này như thế nào.
Cả hai ý kiến nêu trên, thứ nhất là về ý kiến nghi vấn rằng là khi xây dựng các ngôi chùa có diện tích lớn, tiện ích lớn, thì không biết là có Phật ở trong đó hay không. Thì đây là một vấn nạn hoài nghi, mà về bản chất á, nó không mang lại những cái giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Thì dĩ nhiên là quần chúng được quyền đặt vấn đề. Cái câu hỏi đó cũng giống như ta đặt cái nghi vấn rằng là tại sao mình phải trở thành nước giàu. Nước giàu đó con người có trái tim nhân ái hay không? Những câu hỏi đó theo tôi trở nên rất là ngớ ngẩn. Rất là ngớ ngẩn. Tất cả mọi quốc gia cần phấn đấu để trở thành nước giàu. Việt Nam chúng ta vừa thoát khỏi nước nghèo và trở thành là nước có thu nhập trung bình 2.600 Mỹ Kim GDP cho mỗi đầu người mỗi năm. Thì đó là một cái bước tiến mà sau gần 4 thập niên phấn đấu. Thì tất cả các cái cơ sở tôn giáo, trong đó có Đạo Phật đó, cái phấn đấu đầu tiên là làm thế nào để có thêm nhiều cơ sở tôn giáo mới, rồi đẳng cấp của các cơ sở đó phải rộng to, các tiện ích để phục vụ cho quần chúng. Ở góc độ này đó, đứng từ phía dân số Việt Nam đó, thì tôi cho rằng các chùa Việt Nam là quá nhỏ, không đủ sức để đáp ứng. Đặc khi dân số Việt Nam trong nước là 95 triệu, ở nước ngoài đó là khoảng 5 triệu người. Trên toàn nước chúng ta hiện nay có khoảng 18.663 ngôi chùa với sự tu học và hành đạo của khoảng 56.000 tăng ni. Trong số đó thì có 10.000 tăng là người Khmer, gắn kết với văn hóa Phật giáo Nam Tông ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù với số lượng các ngôi chùa như thế đó tưởng là nhiều, nhưng thực ra diện tích của các chùa chúng ta nó chỉ có vài trăm mét vuông thôi. Nếu so với các cơ sở tâm linh của các tôn giáo khác á, thì nó quá nhỏ. Chẳng hạn nếu so với Công giáo hay là Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, thì diện tích của các ngôi chùa của chúng ta là quá nhỏ. Tôi nói ví dụ như gần đây trong mấy ngày đầu năm của xuân kỷ hợi 2019 á, thì báo chí Việt Nam phản ánh cái sự kiện khu vực Tam Trúc ở tỉnh Hà Nam với 5.500 mét vuông quang cảnh tổng thể, và cái ngôi chùa đó được xem là lớn nhất ở Đông Nam Á. ta phê phán ý người ta nói rằng là trong đó chùa to không biết có Phật hay không. Thì tôi cũng rất mong những người đặt câu hỏi như thế đó hãy mở tầm mắt so sánh các cái ngôi nhà thờ lớn của Công giáo đi. Tôi nói ví dụ như nhà thờ Thánh Peter ở tại Vatican mà tôi có trực tiếp đến, diện tích 15.100 m², có sức chứa trên 20.000 người làm lễ cùng một lúc. Ngôi nhà thờ lớn nhất ở tại Hoa Kỳ nằm ở New York, tôi nhớ không lầm thì khoảng 12.000 m², có sức chứa khoảng 45.000 người. Ngôi nhà thờ lớn nhất ở tại ở Đức có diện tích khoảng 8.700 m², có sức chứa trên 20.000 người làm lễ. Hoặc là ngôi nhà thờ lớn nhất ở Ba Lan có diện tích khoảng 11.000 m², vân vân. Thì đây là những ngôi nhà thờ mà tôi đã có trực tiếp đến rồi. Chẳng những quy mô về diện tích và cái sức chứa về kiến trúc á, thì đặc sắc mà chúng ta khó có thể tìm thấy những công trình của Phật giáo trên khắp thế giới, bao gồm đó là châu Á, có thể sánh được 1/10, ở nhiều trường hợp 1/50. Về chất liệu á, thì các ngôi nhà thờ điêu trên á, là làm bằng đá cho nên có độ bền có thể là hàng thế kỷ hoặc là hàng nghìn năm. Đang khi các ngôi chùa chúng ta đó thì xây dựng bằng vật liệu xi măng, tức là thuộc dạng không bền vững. Giá trị tài chính cho việc đầu tư xây dựng như thế đó, so với các công trình của Công giáo là không đáng kể. Và tương tự nếu so với các công trình của Anh giáo ở Anh, Chánh thống giáo ở Nga, Tin lành giáo ở châu Âu và Mỹ, cũng như Hồi giáo ở Trung Đông đó, thì các công trình mà chúng ta gọi là lớn nhất của Phật giáo nói chung hay là Phật giáo Việt Nam nói riêng đó, là rất nhỏ so với những công trình tôn giáo này. Như vậy khi mà Việt Nam đang thoát ra khỏi cái nghèo thì chúng ta phải đồng bộ có cái tầm nhìn lớn, tư duy lớn, công trình lớn, đẳng cấp lớn để phục vụ lớn. Chúng ta phải đi theo cái xu thế đó thôi. Cái tư duy nhược tiểu đó làm cho chúng ta lúc nào cũng muốn nhỏ bé, giống như cái biểu tượng chùa Việt Nam, chùa Một Cột có 16 m². Ai coi cái bức tranh về chùa Một Cột cũng rất là mê, muốn tới đây một lần để chứng kiến. Nhưng khi tới hỏi ơi 16 m² làm được cái gì? Cho nên á, những quan điểm hoài nghi về vấn đề chùa to, Phật có to hay không theo nghĩa bóng là nghĩa đen, đó là những câu hỏi không giúp ích gì cho sự phát triển của các phương diện, từ đời sống vật chất cho đến đời sống tinh thần. Chúng ta cần phải có những cái trung tâm tâm linh lớn có sức chứa là hàng vài chục ngàn người, để cùng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, chúng ta phụng sự được nhiều hơn. Vì thời đại chúng ta đang sống là thời đại 4.0 của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mọi thứ thay đổi, nó phát triển một cách rất là vũ tốc, từ quy mô đến vĩ mô, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì tôi cho rằng là việc có thêm một ngôi chùa lớn ở tại tỉnh Hà Nam đó là điều rất đáng được tán dương. Nếu mà so về diện tích thì chùa Tam Chúc đó tôi đã đến 2 lần. Và tôi là một trong những người tư vấn về mỹ thuật điêu khắc đá ở trong 3 tòa chánh điện. Thì tôi thấy diện tích của tòa chánh điện lớn nhất là 5.500 m², cao khoảng 55 m. Tòa thứ hai đó là 3.500 m², cao 35 m. Tòa thứ ba khoảng 2.000 m², cao 25 m. So với các công trình tôn giáo mà tôi vừa liệt dẫn sơ bộ đó, quá nhỏ, chỉ bằng 1/3, hoặc là chưa được 1/2, hoặc là 1/2 của các công trình tôn giáo khác thôi. Cho nên đó, ở góc độ này tôi rất mong Việt Nam chúng ta với xu thế phát triển kinh tế đang từng bước rút ngắn cái khoảng cách với những nước giàu như là Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, thì chúng ta cần phải có tầm nhìn lớn mang tính quy mô, quy mô với những cái công năng sử dụng, giá trị sử dụng. Giá trị nó lệ thuộc vào công năng và nhiều yếu tố nó tương tác lẫn nhau, chứ chúng ta không thể cực đoan được. Còn ở câu hỏi thứ nhất đó, là tôi cũng không hài lòng rằng là xây những cái cơ sở tôn giáo lớn ở đây của Đạo Phật là để tạo một cái phương tiện để thu hút quần chúng. Chúng ta không nên thu hút quần chúng bằng chủ nghĩa vật chất. Thì bản chất của một công trình nào khi tự thân của nó có giá trị về phương diện vật chất hay là về giá trị tinh thần hoặc bao gồm cả hai, thì tự động mà tiếng lành đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương. Và do đó quần chúng đến vì nó có những giá trị mà người ta không thể tìm thấy ở chỗ A, chỗ B, chỗ C, người ta chỉ tìm thấy ở chỗ này. Và điều đó là điều rất là cần thiết. Bây giờ trên đất nước Việt Nam chúng ta, ngoài những di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, thì các công trình đẳng cấp của chúng ta so với khu vực và thế giới chúng ta được cái gì? Hầu như không có. 4.000 năm văn hiến, nói thì rất là thấy hoành tráng, hẳn như tự hào, nhưng mà thực chất không có nhiều công trình lớn. Nếu chúng ta so vào thế kỷ thứ 11 ấy, Angkor Wat, rồi sau đó Angkor Thom của Campuchia, vào thời điểm đó thì tôi đoán dân số của họ khoảng chừng vài chục ngàn người đó. Ấy thế mà họ có được cái công trình đẳng cấp thế giới, một trong 7 kỳ quan. Việt Nam chúng ta có cái gì? Mà nếu như lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến những cái công trình với quy mô khiêm tốn, nhỏ nhoi, thì biết bao giờ chúng ta mới trở thành một đất nước phát triển về mọi phương diện, bao gồm từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân. Và dĩ nhiên bao gồm luôn cả các phương diện tôn giáo. Nếu so với các ngôi nhà thờ ở tại Việt Nam đó, thì ở Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều tỉnh khác ở miền Bắc, sức chứa ngôi nhà thờ 3.000 người, 4.000 người, 5.000 người, tại sao báo chí không nói, mà chỉ tập trung vào phê phán các ngôi chùa của Phật giáo? Tôi nghĩ rằng nó có cái gì đó chưa phản ánh được cái tầm nhìn. Và các anh chị nhà báo nếu có không hài lòng với tôi về vấn đề này thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Do đó theo tôi, nói tóm lại, chúng ta cần phải phát triển Phật giáo không chỉ dừng lại ở phương diện là các công trình kiến trúc, mà phải có cái nội hàm với những cái giá trị mà theo Phật giáo đó là mang tính minh triết, tính đạo đức, tính trị liệu, để quần chúng khi đến chùa đó họ có thể học được cái gì đó, trải nghiệm được nhiều đó, giải quyết được các vấn đề khổ đau, để mang lại an vui hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ. Thì tự thân của những giá trị này sẽ có sức thu hút mang tính bền vững, và nó không chỉ là cái địa điểm du lịch. Bởi vì bất cứ công trình nào có giá trị thì tự động nó thu hút du khách. Chúng ta có cản không hay là không cản, có muốn không muốn thì tự động nó vẫn như thế thôi. Vì nhân như vậy, duy như vậy thì quả như vậy thôi. Và chúng ta phải cần thu hút du lịch để phát triển kinh tế cho đất nước. Và chúng ta đã phấn đấu mấy chục năm, cho đến bây giờ chúng ta mới dừng lại con số khoảng 10 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam. So với Thái Lan chúng ta còn thua quá xa, và nhiều quốc gia khác. Thì tại sao chúng ta không cần đến những cái công trình lớn về nhiều phương diện, từ tư duy quỹ mô 4.0 cho đến các cái công trình mang tính 4.0. chứ lúc nào chúng ta có 0.40 thì làm sao đất nước Việt Nam vươn xa trên khu vực và trên toàn cầu.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm là nếu ý như thầy nói như vậy, có nghĩa là cái vấn đề mà những ngôi chùa thu hút du lịch ở đây nó không có gì là xấu để mà phải phê phán hết. Nó là một phần của cái vấn đề trong cái sự phát triển tất yếu, nó phải như thế.
Theo tôi đó, khi chúng ta đánh giá một vấn đề gì đó, chúng ta phải dựa trên 3 phương diện. Thứ nhất, về luật pháp. Ở đây là công trình tôn giáo, thì công trình đó có vi phạm hiến pháp Việt Nam không? Luật tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018, hoàn toàn không có cái gì cấm về vấn đề này. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành vào năm 1981, cũng như nội quy của 13 ban ngành trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không hề cấm rằng một ngôi chùa ở phạm vi lớn, vừa hay nhỏ không được quyền đón tiếp du khách. Thực ra chùa xây dựng lên để phụng sự nhân sinh, mà nếu du khách không đến, Phật tử không đến, thì ngôi chùa đó làm cho ai và để được cái gì? Cho nên tự thân của cái việc mà đặt ra câu hỏi chùa phát triển về du lịch như vậy là sai trái, cái đó tôi nghĩ là một nhận thức rất là thiển cận. Ít nhất nó phải phục vụ được du lịch để những người yêu quý mến đạo Phật ở khắp nơi và những người du khách khác tôn giáo, họ tìm đến những cái giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể ngoài tôn giáo gốc của họ chứ. Những giá trị đó nó mở ra cái con đường ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, và cái đó chúng ta rất cần. Chúng ta đã có nhiều thập niên bị cấm vận, bị cô lập bởi liên minh của Mỹ, chúng ta cần phải vươn mình ra khắp thế giới để giới thiệu hình ảnh Việt Nam, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa Phật thể và phi Phật thể của Việt Nam. Rất may mắn là chúng ta có Vịnh Hạ Long, rồi di sản thế giới Trường An, Hoàng Thành Thăng Long, đó là những di sản vật thể đẳng cấp thế giới. Chúng ta cũng có nhiều cái di sản văn hóa phi vật thể làm cho thế giới mới đến với chúng ta chứ. Và sắp tới khi cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un của Mỹ và của Bắc Hàn vào ngày 27-28 tháng 2 2019, thì tôi tin chắc rằng nó sẽ tạo ra một cái sự bùng nổ về thiện cảm, thu hút đầu tư du lịch, đầu tư kinh tế, cũng như là đầu tư giáo dục và nhiều phương diện khác. Và lúc đó nó tạo ra một cú hút để góp phần làm tăng trưởng đất nước Việt Nam về phương diện kinh tế và nhiều phương diện khác. Như vậy, đứng ở góc độ này đó, một ngôi chùa mà có được sự thu hút về phương diện du lịch đó, theo tôi là rất đáng được tán dương. Nếu như trên toàn nước ở 63 tỉnh thành, mỗi một tỉnh thành đều có một công trình tâm linh Phật giáo đẳng cấp tương tự như là chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay là chùa Tâm Chúc ở Hà Nam, thì tôi nghĩ đó là một cái đóng góp rất lớn cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam. Tôi đã đi 20 quốc gia, ở bao gồm 13 nước ở châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước khác. Tôi thấy rất rõ các thành phố lớn có rất nhiều công trình đẳng cấp của các tôn giáo, bao gồm Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Anh giáo và Hồi giáo. Và không ai đi đặt những vấn đề như là báo chí Việt Nam. Người ta tán dương ca ngợi về những cái công trình như thế, mang tính thu hút như thế. Còn về phương diện nội hàm tâm linh đó, thì Phật giáo đó kêu gọi tất cả các vị tăng sĩ phát huy vai trò là đạo sư, tức là người dẫn dắt con đường. Và con đường đạo Phật đó thì bao gồm ba phương diện. Thứ nhất, đó là truyền bá các giá trị minh triết, tức là các quy luật chân lý, quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh và quy luật biến tiềm năng trở thành hiện thực, để giúp cho con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn với những giá trị sống tích cực. Về phương diện thứ hai đó, thì các vị tu sĩ phải là nhà tư vấn tâm lý cho các Phật tử tại gia và những người hữu duyên, để khi gặp phải những nỗi khổ niềm đau về phương diện thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, rồi quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, vân vân, thì các nhà sư sẽ trở thành là những người tư vấn tâm linh, giúp cho người ta thứ nhất là tháo mở được những bế tắc và vượt qua được những trở ngại. Thì cái đóng góp đó tôi nghĩ là rất là quan trọng. Thứ ba, các vị tăng sĩ phải là những người điển mẫu về đời sống đạo đức và dẫn dắt quần chúng trên con đường đạo đức đó, tôn trọng luật pháp, sống đúng với lương tâm, làm những điều có ích cho xã hội, hạn chế tối đa những hành động phương hại đến uy tín và hạnh phúc của người khác. Thì ba phương diện này đó, các nhà sư cần phải là những người nỗ lực đi đầu. Như vậy, nếu đặt ba phẩm chất nêu trên vào trong các ngôi chùa nhỏ, vừa, lớn hay là siêu cường, vân vân, thì tôi nghĩ là giá trị nó rất là lớn chứ. Chúng ta cần phải có cái nội hàm lớn ở trong một cái không gian lớn, hoặc là dù là không gian giới hạn thì cái nội hàm đó cũng phải là lớn. Vì vậy là dù có giới hạn về vật chất, chúng ta cũng cần phải phát triển về phương diện tâm linh. Thì đây là mặt mạnh của nền triết học Phật giáo, mà các tôn giáo khác chỉ thiên nặng về tín ngưỡng thôi. Cho nên nói tóm lại, tôi cho rằng việc phát triển ngôi chùa, dù là có chủ đích hay là không có chủ đích, gắn kết với du lịch tâm linh, tôi nghĩ là không có gì là đáng phê bình hết. Gắn kết với du lịch ăn chơi mới là đáng ghét. Ví dụ như tới đó nhậu rượu, rồi uống bia, ăn thịt, làm những chuyện sai trái, giống như là các cái du lịch phương Tây, đặc biệt là chủ nghĩa Phật dục hưởng thụ, thì đó mới là điều đáng lên án. Còn việc mà ta trải nghiệm du lịch tâm linh, đã gọi là tâm linh, thì nó có những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, giá trị đạo đức, giá trị minh triết, thì chúng ta phải tán dương chứ. Ai đi chúng ta phải tán dương. Chúng ta cần phải kêu gọi mọi người tập trung phát triển về phương diện đó, vì ngoài cái bản đời sống vật chất ra, nếu chúng ta để cho đời sống tinh thần của mình trở thành nghèo nàn là mình thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Và qua các biến cố của cuộc sống trong gia đình, xã hội và nhất là kinh tế và chính trị, không có sự phong phú về đời sống tinh thần, chúng ta dễ rơi vào trầm cảm, tự tử, bế tắc, mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người liên quan đến chúng ta. Cho nên du lịch mà đi theo hướng tâm linh tôi cho rằng là rất cao quý. Thay vì du lịch tình dục, du lịch hưởng thụ, du lịch thực dụng, thì tại sao chúng ta không phát triển du lịch tâm linh? Đó là điều mà đất nước Việt Nam mình đang khích lệ, đang hỗ trợ và xem đó là một cái xu thế đúng, không gây ô nhiễm môi trường như các ngành khoa học kỹ thuật và công nghiệp hiện đại. Và đó là cái ngành mà thu hút ngoại tệ rất tốt, giới thiệu văn hóa rất là nhẹ nhàng, dẫn đến cái thiện cảm của quần chúng đối với nhiều quốc gia, chẳng hạn như là Dubai trước đây đó làm giàu nhờ vào dầu mỏ. Hơn 10 năm trước đó, họ đã dừng việc bán dầu mỏ ra và biến đất nước này trở thành là cái nguồn du lịch xanh, trong đó có du lịch tôn giáo, và họ biến nước họ trên nền tảng đó trở thành là thị trường tài chính thế giới. Và nhiều quốc gia khác cũng đi theo cái môi trường đó, người ta giữ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đang khi Việt Nam thì bán nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách rẻ mạt với cái giá thô, và doanh nghiệp Việt Nam cũng đi xuất siêu khắp thế giới cũng bằng giá thô chứ chưa đầu tư thương hiệu quốc tế. Và do vậy đó chúng ta tiếp tục nghèo thôi. Thì nói tóm lại, Phật giáo hay là các tôn giáo nào, nếu có các công trình tâm linh lớn gắn kết được với du lịch thì tôi cho đó là một tín hiệu rất đáng mừng, và chúng ta phải trân trọng điều đó. Đó là luật pháp cho phép. Cái gì mà luật pháp cho phép thì chúng ta không nên vì cái quyền tự do ngôn luận để phê phán, và nhất là khi chúng ta đứng từ góc độ khác tôn giáo hoặc là không có tôn giáo để phê phán các công trình tâm linh của Phật giáo gắn kết với du lịch là điều hết sức vô lý. Và tôi cũng rất mong với báo chí Việt Nam hãy xem xét lại cách thức truyền thông của mình, định hướng dư luận theo hướng này đó, thì tôi nghĩ là nó chỉ tàn phá nền kinh tế của đất nước, nó tàn phá các giá trị văn hóa và tinh thần. Sau khi chúng ta đã trải qua quá nhiều chiến tranh, mất mát, tổn thất, bây giờ dư mình vươn lên đó, thì cứ bị chu dập, cứ bị nói xấu, tấn công, phê phán. Những người ta thuộc về thế lực thù địch, người ta làm công việc đó thì mình có thể thông cảm được, vì cái hận thù người ta không vơi đi được. Người ta phải nỗ lực làm cái việc đó để tạo ra cái đà cản tốt nhất có thể. Còn chúng ta là người cùng đồng bào, cùng văn hóa, cùng các giá trị sống, thì nên ủng hộ để phát triển các giá trị đóng góp, dù là của bất kỳ ai, thuộc tôn giáo nào, thành phần xã hội ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là gắn kết các cái công trình tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng với các hoạt động du lịch tâm linh là điều là hoàn toàn là hữu ích. Hữu ích, không có gì để đáng chúng ta phải lên án.
Dạ, vậy thì theo thầy, kể cả khi người ta xây dựng chùa lên đầu tiên với mục đích du lịch trước hết, và còn cái chuyện Phật pháp thì chỉ là phương tiện, thì nó như thế nào?
Chúng ta không thể nói chung chung. Khi mình nói đến vấn đề đó thì mình phải cụ thể là ngôi chùa nào. Về phương diện luật như tôi đã nói đó, và hiến chương của giáo hội không hề cấm cái điều đó. Thì cái việc mà xây dựng ngôi chùa để gắn với du lịch đó là cái quyền của mỗi người mà chúng ta phải tôn trọng. Đã là một cái chùa đó thì tôi không tin rằng ở trong đó không có sinh hoạt tâm linh. Vì chẳng hạn như là chùa Bái Đính, tôi thấy là vẫn có những cái sinh hoạt tụng kinh mỗi tuần, mỗi tháng, rồi có thuyết giảng, có tổ chức khóa tu, có hướng dẫn quần chúng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình thường là đưa rất nhiều các phái đoàn về để tu tập và hoàn toàn miễn phí. Thì tôi đóng góp đó tôi cho rằng là rất là tích cực và đáng được trân trọng. Với báo chí đôi lúc không để ý đến các hoạt động này đó. Cho nên cứ nghĩ rằng là cái ngôi chùa đó chỉ đơn thuần để phục vụ cho du lịch tâm linh mà không thấy là những đóng góp của nó cho sự phát triển Phật giáo ở tỉnh Ninh Bình cũng như là các hoạt động Phật giáo của miền Bắc, hoặc ở một phương diện rộng hơn nữa là có những tổ chức hội nghị Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại đó đó, thì mọi chi phí đó về tổ chức gần như là được miễn phí, được tạo điều kiện thuận lợi, thì tôi nghĩ rằng là rất đáng được tán dương. Tương tự chùa Tam Chúc ở Hà Nam, nơi sẽ được khai trương trong vài ngày tới về mùa lễ hội, thì gắn kết với du lịch tâm linh, du lịch xanh, với cái quan cảnh rất là hữu tình, trong tổng số diện tích 5.100 hecta, thì tại đây ba ngôi chính điện như tôi vừa nêu đó có cơ hội khai trương để phục vụ cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019, và đây là đại lễ lần thứ 16, mà trong số đó Việt Nam vinh dự được đăng cai lần thứ ba với tư cách là người vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam năm 2008 và cũng là tổng thư ký của đại lễ này. Và năm đó cũng như 4 năm tôi làm phó tổng thư ký của đại lễ này, năm 2006-2007 tại Thái Lan, 2014 và 2019 tại Việt Nam, thì tôi thấy rất rõ đó là cái cơ hội đóng góp cho Phật giáo từ chùa Tam Chúc thông qua việc tổ chức các sự kiện Phật giáo bao gồm Phật giáo quốc tế và Phật giáo quốc gia đó, nếu chúng ta thuê hội trường, thuê dịch vụ ăn uống, thuê việc đưa đón, chúng ta phải tốn rất nhiều tiền. Lần này đó là những người đầu tư xây dựng cái công trình đó là hoàn toàn miễn phí, ngược lại còn cúng dường tiền vé máy bay cũng như là khách sạn cho 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 120 quốc gia, đồng thời đã phát tâm cúng dường cho đại biểu là lãnh đạo Phật giáo ở trong nước thuộc 63 tỉnh thành khác nhau, cũng lên đến hàng ngàn người. Thì vậy tôi nói sơ bộ như vậy để thấy là cái đóng góp của công trình đó nó không chỉ đơn thuần là du lịch tâm linh như báo chí đã đưa tin đó, mà nó có nhiều cái tương tác khác. Nhưng mà báo chí không chịu khai thác, hoặc là nó có cái tình trạng trong báo chí đó khi một người phản ánh tiêu cực mà chưa chắc cái tiêu cực đó là đúng, nó từ cái góc nhìn thiển cận cũng có, góc nhìn hiềm khích cũng có, góc nhìn thiếu thiện cảm cũng có, góc nhìn cạnh tranh tôn giáo cũng có. Bởi vì trong giới báo chí có rất nhiều người theo đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi hoặc không có tôn giáo, thì chúng ta chưa có thể đánh giá hết được các cái nguyên nhân mà báo chí đã đưa tin. Nhưng mà khi có một cái tờ báo nào lớn, một cái sự kiện nào nổi bật, thì nó dẫn tới cái tình trạng là kéo theo cái sự nhập cuộc của những tờ báo khác. Vì nếu không làm như thế thì nói là tờ báo này là hậu, tờ báo này không có cập nhật tin tức. Và do vậy phản ánh như thế theo tôi là một chiều. Đang khi các mặt tích cực đó, thì không phản ánh, không giới thiệu, mà chỉ đưa ra mặt tiêu cực không, thì Phật giáo không khích lệ như thế. Thì cũng giống như khi mình nhìn một cây hồng trên tổng thể thì có hàng trăm cái gai ở trên thân cây, thậm chí ở cái sống lá cũng có những gai nhỏ, ở cái mặt trái của lá cũng có những gai nhỏ. Người có cái nhìn ám ảnh hay là tiêu cực đó, chỉ châu mắt vào trong mấy cái cây gai thôi, là không để ý đến hoa hồng. Đa khi người có tầm nhìn linh hoạt đó, thì bên cạnh việc sử dụng hoa hồng thì họ cẩn trọng với những chiếc gai. Thì bây giờ bất cứ vấn đề gì cũng vậy, để cho công bằng chúng ta phải phản ánh cả hai phương diện. Còn cái phản ánh về phương diện du lịch không á, thì tôi nghĩ rằng là nó là cái cách mà đi ngược lại với xu thế của toàn cầu, ngược lại với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam thông qua con đường du lịch. Rồi cái đó là điều không nên, đó là cái não trạng mặc cảm tự ti. Thì tại sao mình đi ca ngợi quốc gia A, quốc gia B có cái lượng du lịch quá lớn như tiệp khách đến mấy chục triệu người cho một đất nước nhỏ với dân số chưa được 10 triệu dân, hoặc là du lịch đến những nước ở trong khu vực hơn Việt Nam. Nhưng mà tại sao chúng ta không cùng nỗ lực để tạo điều kiện cho cái kích hoạt của du lịch đó, nó bùng nổ như là cái bản chất của 4.0? Tại sao chúng ta cứ quay về cái 0.4 không? Cứ mỗi một công trình nào to lớn ngóc đầu dậy thì bắt đầu chúng ta phê phán để trở thành là 0.4. Đó là cái não trạng rất là tiêu cực. Và tôi rất mong các anh chị báo chí hãy suy gẫm lại và chúng ta làm cái gì đó để cùng là khích lệ cái sự đóng góp của mọi người, mọi tập đoàn, mọi công ty trong mọi lĩnh vực, để người Việt Nam khi ra nước ngoài người ta không còn khinh rẻ hình ảnh Việt Nam, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Người ta phải tôn trọng những giá trị đóng góp ở lĩnh vực nào, chúng ta phải đẳng cấp ngang bằng với khu vực thế giới, chứ không nên chỉ chú trọng về phương diện tinh thần là bỏ hết tất cả mọi thứ, hoặc là về giá trị cái gì đó là bỏ tất cả những cái còn lại. Quan niệm loại trừ đó tôi cho là rất thừa con và rất là thiển cận.
Như thầy cũng nói là hãy nhìn ở cái con mắt mà rộng mở hơn, và hãy nhìn nó với con mắt tích cực hơn. Giống như là một câu thơ của một cái nhà thơ nước ngoài con quên, là hai kẻ cùng nhìn qua cửa sổ nhưng mà kẻ thấy vùng đen, kẻ thấy sao.
Câu đó rất hay, rất ấn tượng.
Nhưng mà cũng có một cái luồng ý kiến khác là đất nước mình còn nghèo, mình nên tập trung cho những cái vấn đề mà nó thiết thực, trực diện trong đời sống hơn, như y tế, giáo dục, như cứu giúp người nghèo. thì còn xây chùa to quá liệu có hoang phí, thì cái ý kiến của thầy về vấn đề này?
Tôi không nghĩ như thế,
và tôi hoàn toàn không tán đồng với quan điểm, mà theo tôi đó nó là thuộc về quan điểm mà không chấm bút. Xã hội nó có hàng trăm lĩnh vực mà chúng ta phải cần đầu tư đồng bộ để phát triển đồng bộ, chứ không thể tập trung cho một lĩnh vực. Tôi nói ví dụ về hoạt động từ thiện, không có tôn giáo nào tại Việt Nam làm bằng được 1/5 các hoạt động nhân văn và nhân đạo của Phật giáo trên toàn quốc ở tại 63 tỉnh thành. Mỗi năm như vậy chúng ta Phật giáo đóng góp là cả 10.000 tỷ đồng Việt Nam cho hoạt động từ thiện, thì báo chí không có đưa tin, không khen ngợi, cũng không thành so sánh với những cái tôn giáo khác tại sao ta đóng góp quá ít, người ta không bận tâm đến việc đó, ta phớt lờ đó đi. Rồi là khi mà có công trình gì lớn về vật chất thì ta nói tại sao không chịu đưa vô các hoạt động từ thiện. Chúng ta không thể hy sinh tất cả mọi giá trị văn hóa, giáo dục, kiến trúc, mỹ thuật, du lịch, cơ sở tôn giáo cho các hoạt động từ thiện. Từ thiện là từ thiện, và các hoạt động kia nó phải cùng phát triển một lúc chứ. Mà ở khắp thế giới người ta đầu tư vào dục là cao nhất mà, cái ngân sách đầu tư vào dục cao nhất để tăng trưởng đất nước. Và ở nhiều quốc gia ngoài giáo dục thì đầu tư vào văn hóa. Thì nếu chúng ta có 4.000 năm văn hiến mà mình lại không đầu tư vào các phương diện này, mà chỉ biết thực dụng vào cơm áo gạo tiền, giải quyết cái bao tử tức thì đó, thì tôi nghĩ rằng là cái tầm nhìn đó là tầm nhìn 0.4, rất nguy hiểm. Và nếu như chúng ta đầu tư vào cái tầm nhìn đó nhiều chừng nào thì đất nước Việt Nam sẽ mạt rệt chừng nào, sẽ không bao giờ tiến bộ được so với thế giới. Chúng ta phải có tầm nhìn, thậm chí phải là 4.1, chứ phải là dừng lại 4.0. Phải có cái não trạng 4.0, rồi phương pháp 4.0, nỗ lực 4.0, kiên trì 4.0, và tính đồng bộ 4.0 về mọi phương diện thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển được. Cho nên đó, tôi cho rằng tất cả chúng ta phải dựa vào cái thế chuyên môn của mình, đầu tư thật là tốt, để thông qua đó dưới nỗ lực của chúng ta, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được tôn vinh trên toàn cầu. Đó là cách yêu nước một cách thiết thực mà góp phần cho đất nước được phát triển. Còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có 13 ban ngành trung ương, trong đó thì có ban từ thiện, rồi ban văn hóa, ban giáo dục và nhiều ban khác. Chúng ta không thể đầu tư vào một cái ban từ thiện để hy sinh 12 ban còn lại nữa. Cái đó là không có một tổ chức nào mang tính tập đoàn lớn, hay là quốc gia nào mang tính là siêu cường mà đi lại thiển cận, đầu tư một cái bỏ hết một cái tất cả còn lại chỉ vì lý do rằng là cái này nó thiết thực hơn. Nói chung nếu mà nói thiết thực, không có lĩnh vực nào là không thiết thực. Chúng ta cần thức ăn tinh thần, thức ăn văn hóa, thức ăn tri thức, thức ăn đạo đức, thức ăn tâm linh. Nó cũng không thua kém thì cái tầm quan trọng, thậm chí nó còn cao hơn thức ăn, thức uống mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Cho nên đó, một dân tộc, một đất nước mà nghèo nàn về những giá trị thực phẩm như vừa nêu đó mới là điều đáng ngại. Còn nghe về vật chất chúng ta có thể vượt qua được nếu chúng ta có phương pháp kinh tế đúng. Tối thiểu phải là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nó tốt hơn là kinh tế thị trường. Mắc luôn cái đôi sau chủ nghĩa là càng tốt nữa. Đó, thì như vậy chúng ta mới phát triển đất nước được. Đó, chứ còn á, cứ đầu tư vào các hoạt động từ thiện theo kiểu cho những con cá, thì tôi không nghĩ rằng đó là giải pháp. Mà chúng ta cần phải tăng trưởng cái sự phát triển về các phương diện, từ giáo dục, văn hóa, xã hội, du lịch, v.v. rồi là kỹ thuật và nhất là công nghệ, thì đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Hiện nay Việt Nam chỉ mới dừng lại ở nỗ lực và kỹ năng, là effort và skill, cho nên thu nhập chúng ta chỉ là trung bình thôi. Và trong tương lai tôi kỳ vọng lãnh đạo Việt Nam, cấp bộ chính trị cũng như cấp trung ương đảng, các tỉnh thành làm thế nào để khích lệ người dân ở thành phố, tỉnh của mình, hoặc là trên toàn quốc, hoặc là bao gồm luôn ở hải ngoại, đồng bộ đầu tư vào hai lĩnh vực mà tôi cho rằng là mang tính chiến lược lâu dài, đó là technology, kỹ thuật, và industry, tức là công nghệ. Và bằng cái đầu tư này đó thì cái thành quả kinh tế mà chúng ta sẽ đạt được nó sẽ tăng cao từ 20 lần cho đến 2.000 lần. Nếu đầu tư vào công nghệ có thể tăng lên 2.000 lần, thậm chí có thể hơn. Còn đầu tư ở technology chúng ta có thể tăng trưởng kinh tế được 20 lần. Và trên nền tảng đó tôi cho rằng không cần phải mở các đặc khu kinh tế. Để làm gì với nó là mô hình lạc hậu, nó không thích hợp với cái thời đại 4.0. nó sẽ tạo cơ hội cho các tỷ phú triệu phú thế giới làm giàu trên nguồn tài nguyên thiên nhiên rẻ mạt của Việt Nam, với cái tiền lương lao công rẻ mạt của Việt Nam. Và cuối cùng Việt Nam tiếp tục làm ô xin cho nước ngoài thôi. Bây giờ nếu chúng ta đầu tư vào giáo dục, văn hóa, kinh tế và bằng cái tầm nhìn 4.0 qua các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ đó, thì đất nước Việt Nam tôi tin rằng hai thập niên tới nếu đi đúng hướng như vậy, với phương pháp đúng đó, thì chúng ta sẽ thật sự là con rồng. Thì chúng ta đã từng tự xưng mình là con rồng cháu tiên 4.000 năm, nhưng mà hiện nay chúng ta đang là con giun ở dưới lòng đất, hoặc là con mối bị đốt cháy cánh, không ai được. Còn các quốc gia khác không hề có bối cảnh văn hóa là con rồng, mà bây giờ ta trở thành rồng thật sự. Tại sao mình không biết xấu hổ và đau đớn về cái bất hạnh của dân tộc Việt Nam? Một phần là do chiến tranh, nhưng mà phần khác quan trọng hơn là do tầm nhìn thiển cận, tầm nhìn thực dụng, tầm nhìn nhỏ bé. Và bao giờ cũng muốn cho mình nhỏ bé hơn, chứ không muốn mình lớn hơn, vĩ đại hơn, ấn tượng hơn, giá trị hơn ở phạm vi khu vực là toàn cầu. Do đó ở cái tầm nhìn đầu tư về kỹ thuật và công nghệ, thì tôi nghĩ rằng lĩnh vực nào bao gồm cả du lịch, nếu có theo cái hướng đó, tôi tin rằng 20 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ trở thành là một trong những nước có thu nhập tiên tiến, nâng lên cỡ 10.000 Mỹ kim một năm. Rồi hai thập niên nữa, tức là 4 thập niên sau, thì chúng ta có thể nâng lên thành là 14-16.000 Mỹ kim một năm. Chứ mà không á, thì tôi không tin rằng là người Việt Nam có thể sống từ động lực của mình. Và đây chính là nền tảng, dầu khó nói, tạo ra các nạn tham nhũng được xem như là quốc nạn của Việt Nam. Mà nếu như ta không thay đổi tầm nhìn từ cái mặc cảm tự ti dân tộc nhược tiểu, lúc nào cũng gây khó khăn với chính bản thân mình ở trong nội bộ quốc gia của mình, và cứ phản biện tiêu cực theo cái nghĩa rất là thiển cận đó, thì tôi không tin rằng là đất nước Việt Nam có thể vươn xa trên toàn cầu.
Thưa thầy, con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa về cái vấn đề chùa lớn chùa nhỏ này. Hồi nãy thầy có nói đến các cái công trình tôn giáo, nhưng mà ở các nước như là Nga, Mỹ, Anh, Đức, hầu như đó là những cái nước phát triển và cái nền tảng tôn giáo lâu đời, về cái mặt kinh tế họ cũng khác chúng ta, và mặt tư duy nhận thức cũng khác chúng ta. Thầy có thể cho con một cái so sánh gần hơn, ví dụ như là cũng là chùa ở các cái đất nước Phật giáo gần mình như là Thái Lan, Đài Loan, hay là một số nước con cũng đã đi mà con cũng đã thấy, chắc chắn cái nói sẽ thấy con sẽ chỉ là hạn chế, nên con mong muốn nghe ý kiến của thầy ở các nước lân cận cùng là chùa.
Tôi xin so sánh ba quốc gia thôi vì thời gian không cho phép. Thứ nhất là nước Nhật Bản có 125 triệu dân số, tiếp nhận Phật giáo sau Việt Nam đến vài thế kỷ. Họ có 45.000 ngôi chùa, và các ngôi chùa của họ đó mang giá trị cổ với chất liệu gỗ bền vững, mỹ thuật đẳng cấp, và các tiện ích để phục vụ cho quần chúng là không thể chê vào đâu được hết. Thế mà vẫn còn chưa đủ chỗ để đáp ứng cho dân số Phật tử và những nước này. Còn nước Việt Nam chúng ta như đã nói đó, 18.000 mấy trong ngôi chùa, nhưng mà ngôi chùa vài trăm mét vuông, vô chánh điện sức chứa có 50 người, 70 người. Với dân số lớn như thế, diện tích chùa bé như thế, nhỏ như thế, hẹp như thế, chúng ta phục vụ được ai? Chắc chắn đó là vỡ trận. Như vậy so với Nhật Bản thì các công trình Phật giáo chúng ta quá kém, quá tệ và quá lạc hậu. Thì hiện nay thì Nhật Bản ngoài những cái cơ sở tự viện đẳng cấp thế giới có hàng trăm năm, thì Dương đường Phật giáo Nhật Bản được khánh thành vào năm 2008, nay là đúng 11 năm. Thì diện tích của nó là gần 1.000 hectare cho tổng thể quang cảnh. Và tôi cho rằng không có một ngôi chùa nào có quang cảnh đẹp hơn ngôi chùa này. Và chánh điện của nó đó là trên 5.000 mét vuông bằng gỗ, gỗ lim hay gỗ sao gì đó tôi không nhớ rõ, rất là ấn tượng, và phục vụ cho các hội nghị Phật giáo quốc tế hàng vạn người tham dự. Tôi nghĩ rằng là với một cùng thời gian, công sức, tâm huyết mà một cái sự kiện đó phục vụ cho hàng vài chục ngàn người, thì tại sao chúng ta không làm? Đó là cái tầm nhìn 4.0. Còn ở tại Thái Lan là nước gần chúng ta thôi. Thì chùa Dhammakaya cách Bangkok khoảng vài chục cây số, có chánh điện theo dạng hội trường lớn nhất toàn cầu, với sự có mặt của 1 triệu chỗ ngồi, 1 cây số vuông, tức là mỗi cạnh là 1.000 mét. Thì chưa có một cái công trình tôn giáo nào trên khắp thế giới có được cái sức chứa lớn như thế. Lúc đầu khi mà hòa thượng này nỗ lực làm công việc đó, ai cũng nói hòa thượng này mát hoặc là thiên về chủ nghĩa vật chất, tại sao phải xây chùa thờ Phật lớn để làm gì? Lúc đó giảng đường của chùa Dhammakaya trước khi xây cái chánh điện mới này đó có sức chứa 500.000 người rồi, mà hòa thượng vẫn không hài lòng. Và khi mở ra một cái khu mới này đó là 1 triệu chỗ ngồi đó, thì vào những ngày lễ lớn mà một năm khoảng 10 lần, có nhiều lúc là nhiều hơn 3-4 triệu người đến. Chùa chỉ có sức chứa được 1,5 triệu, mà 3-4 triệu người đến thì 1 triệu mấy người còn lại mất cơ hội được phục vụ. Như vậy đó, khi chúng ta có tầm nhìn lớn và cái nội hàm tổ chức có giá trị lớn, với cái phương pháp quản trị và tổ chức lớn, thì cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, chúng ta phục vụ cho nhiều hơn. Thì tôi đoán rằng là báo chí Việt Nam là chưa có cơ hội trực tiếp có mặt ở tại chùa Dhammakaya. Nếu mà họ có mặt thì họ không thể nói là chùa Tam Chúc ở Hà Nam là lớn nhất Đông Nam Á. Làm sao lớn nhất Đông Nam Á? Thua Thái Lan, thua Trung Quốc, thua Nhật Bản và thua nhiều nước khác. Lớn nhất Việt Nam thì có. Hiện nay nó mới có 5.500 mét vuông, cũng chưa chắc là đã lớn Việt Nam. Bây giờ cái hội trường mới ở tại chùa Ba Vàng là 6.000 mét vuông, người ta đã khánh thành vào mùa Phật đản năm 2018 mà báo chí còn chưa cập nhật, nó còn chưa bằng được cái ngôi chùa Ba Vàng đó. Mà nói là lớn nhất Đông Nam Á là lớn làm sao? Thì có thể đó là cái ngôi chùa mà có cái các vách tường có điêu khắc nội hàm Phật giáo Đại Thừa bằng đá lớn nhất thế giới thì có thể chấp nhận được. Tại vì tôi là người tư vấn cho vấn đề chọn lựa các cái mỹ thuật phù điêu, tôi đi qua đến tận Indonesia nghiên cứu tháp Borobudur để chọn lựa ra trong số mấy ngàn bức phù điêu đá của công trình đẳng cấp Phật giáo thế giới ở tại Indonesia, để chọn ra những bức phù điêu mà 3 cái ngôi chánh điện ở chùa Hà Nam đã có. Thì có thể ở chuyện đó thì chúng ta có thể chấp nhận rằng cái số lượng các phù điêu to lớn như vậy là lớn nhất thế giới thì chấp nhận được. Còn cho rằng nói là chùa Hà Nam 5.500 mét vuông, cái tòa chính điện thì nó không thể là lớn nhất rồi trong Nam Á được, làm sao được? Nó vẫn còn thua rất nhiều ngôi chùa. Và như tôi đã nói khi ban đầu đó, so với nhà thờ Vatican 15.000 mét vuông, hay là những nhà thờ ở các nước châu Âu từ 5.000 mét vuông cho đến 10.000 mét vuông là không dưới 100 ngôi. Còn Hồi giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Tin lành giáo, Do thái giáo cũng có những công trình đẳng cấp tương tự. Tại sao báo chí không đề cập đến mà tối ngày cứ đi phê phán về những vấn đề này? Tôi nghĩ là đó là điều rất là đáng tiếc. Giờ chúng ta cũng cần phải tái đánh giá lại để theo chiều thế chúng ta làm thế nào đó mọi cái việc phải đồng bộ phát triển thì đất nước Việt Nam mới có thể tăng trưởng kinh tế và giúp cho người dân. Khi đất nước thịnh vượng phát triển thì người dân được cơm no áo ấm thật sự, chứ còn bây giờ chúng ta không chết đói thôi. Thì tôi cho rằng là cái thu nhập 2.600 Mỹ kim cho một đầu người GDP đó là quá thấp, không giải quyết được các vấn đề. Từ đó nó dẫn đến là lừa đảo nhau, trộm cắp, rồi hối lộ, rồi tham nhũng. Đây là cái gốc rễ của vấn đề. Bằng cùng sanh đạo tặc ở nhiều góc độ khác nhau, tinh vi hơn, khéo léo hơn đó. Và ngay cả trong giới báo chí chưa chắc là nó đã thanh cao hết. Tới nhiều khi cũng phải tiền bao thơ thì mới về mới đưa tin, rồi lăng xê, rồi bơm phòng đủ kiểu hết. Và có cái xu thế mà báo chí cho thời báo lá cải ở Việt Nam không thua kém bất nước nào trên thế giới này. Đó là từ đâu ra? Vì người ta không thể sống bằng động lực của mình. Đó là cái tư duy 0.4. Và bây giờ chúng ta phải thay đổi bằng tư duy 4.0. Lương bổng phải cao, người ta phải sống được bằng động lực của mình, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là ngửa mặt lên
nhìn khắp thế giới mà mình không cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên Việt Nam, đất nước và dân tộc Việt Nam.
Dạ thưa thầy, câu hỏi cuối con xin hỏi thầy đó là hiện nay thì Đức Phật đang ở đâu? Đức Phật đang ở đâu? Rất là nhiều người đặt ra câu hỏi như thế. Chùa lớn, các vị cư nhiều và có nhiều cái trường phái ủng hộ những cái trường phái khác nhau về thiền tông, về giác đại thừa, tiểu thừa, nam tông, bắc tông.
Đây là câu hỏi rất là thú vị. Tôi xin tiếp cận câu hỏi qua ba góc độ. Thứ nhất, về phương diện lịch sử, Đức Phật sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, nay là Nepal, và qua đời ở Kusinaga. 45 năm thì Ngài gắn kết với miền Bắc của Ấn Độ. Như vậy, sau khi Ngài qua đời ở tuổi 80, vào năm 544 trước Tây Lịch đó, thì di thể của Đức Phật, cụ thể đó là Xá Lợi, hiện nay đó thì còn được ở 3 tháp thôi. Mặc dù theo lịch sử là chia ra làm 8 tháp, chỉ có 3 tháp được phát hiện, còn 5 tháp vẫn là vô tung tích. Thứ nhất là tháp Xá Lợi ở Sa Đáp đã bị thả xuống sông Hằng, khác Xá Lợi. Còn tháp Xá Lợi ở Vesali đó thì nay đã được đưa về Viện Bảo tàng Bát Na. Và Xá Lợi Phật ở Ca Tỳ La Vệ, vương quốc của Sakya, của nước Đức Phật đó, thì bây giờ được tôn thờ trong Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Như vậy đó, nếu đứng từ góc độ là nhân chủng học thì di thể của Đức Phật đó vẫn đang còn nằm ở tại Ấn Độ. Về phương diện này thì chúng ta không nên phủ định ha. Góc độ thứ hai là về phương diện triết lý đó, thì câu hỏi đó đã từng được đặt ra trong kinh, và có hai trường phái Phật giáo trả lời với hai cái góc độ khác nhau. Tức là sau khi Đức Phật chết đó, Ngài đi đâu, Ngài sẽ đi về đâu. Thì trong kinh điển Bali đó, mà Phật giáo Nam truyền tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia đó, lý giải rằng là giống như hiện tượng củi hết thì lửa tắt, hướng đi của lửa là không thể truy tìm. Củi là một loại nhiên liệu mà nếu tạo đủ nhân duyên á, thì từ củi đó phát thành lửa. Và khi mà chúng ta dập tắt củi thì lửa nó không còn nữa. Hướng đi của nhiên liệu đó đi đâu thì chúng ta không xác định được. Và Đức Phật đó, trong kinh Bali khích lệ chúng ta là gì? Hãy đạt được trạng thái đó thì mới hiểu được cái bản chất của trạng thái đó là cái gì. Còn mọi giả thuyết, đánh giá, rồi nhận định về nó thì cũng chỉ là cái vỏ của thực tại thôi, chứ chưa phản ánh được bản chất của thực tại hạnh phúc và thực tại của các Đức Phật sau khi chết là cái gì, Ngài sẽ ở đâu. Phần cái đại thừa thì đưa ra một lý giải sâu sắc hơn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật sanh ví đó, khi mà Ngài được hỏi câu hỏi tương tự thì Ngài trả lời thế này nào: cũng giống như vườn mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên không thích hợp khi nói mặt trời bị lặn. Đứng từ góc độ quan học, vật lý học hiện đại nè, chúng ta thấy là mặt trời ló lên vào buổi sáng, lặn đi vào buổi chiều. Mỗi một quốc gia có cái góc độ quan học khác nhau theo mùa nóng hay là mùa lạnh. Riêng ở tại Thụy Điển và Thụy Sĩ, vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 hầu như là chúng ta không biết đến ban đêm, chỉ biết có khoảng 1-2 tiếng thôi. Đến 11 giờ rưỡi tối mà mặt trời vẫn còn gọi là rất là sáng, giống như 3 giờ chiều ở Việt Nam. Thì chúng ta không thể thấy được bao nhiêu giờ ban đêm cả. Thì nói như thế để chúng ta thấy rất rõ là mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Và đứng ở từ góc độ học thì chúng ta thấy có sự lặn, sự mọc, cho bản chất của nó là nó quay theo quỹ đạo thế này. Thì bằng cái ảnh dụ này đó, Đức Phật muốn nhắn gửi rằng là sau khi chết đó, thì Đức Phật vẫn tiếp tục có mặt. Nếu không ở hành tinh này thì ở hành tinh khác có sự sống của con người. Và cái cách mà Đức Phật có mặt á, so với chúng ta là hoàn toàn khác. Nói theo Đức Phật là gì? Tất cả con người có mặt là do nghiệp tình dục và các nghiệp phàm, bao gồm là các hành động thiện và ác, cho nên chúng ta sẽ hưởng cái quả tốt hoặc là xấu ở những kiếp sau. Chết không phải là mất hẳn, rồi chết không có hai cái cảnh giới thiên đường và địa ngục như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Để đạo Phật đó thì có nhiều cảnh giới. Nếu việc thiện trung bình thì chúng ta tiếp tục làm một con người,
việc thiện cao hơn thì làm con người ngoài hành tinh, nghiệp thiện không có, chỉ còn đời sống thú tính, rồi tội lỗi, không sám hối, không ăn năn, không chuyển nghiệp, thì sau khi chết có thể từ kiếp người trở thành kiếp vật, kiếp thú. Như vậy cái quá trình gọi là thay đổi đó, thay hình đổi dạng hoặc cao hơn hoặc thấp hơn đó, nó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả. Thì trong tình huống này Đức Phật á, là có mặt ở các lĩnh khác bằng sự phát nguyện của lòng từ bi. Thì tôi xin đưa một cái ví dụ cũng giống như các phái đoàn Liên Hợp Quốc khi đến nước Somali hay là Haiti, đó là một trong những quốc gia nghèo nhất của thế giới và hiện nay vẫn còn nạn chết đói, chết khát, thì cũng đến nơi đó, thậm chí họ sống từ năm này qua tháng nọ, nhưng mà họ đến vì lòng nhân ái, tính nhân văn, nhân đạo. Đang khi những người dân sinh ra và lớn lên tại đây đó thì chịu cái nghiệp quả ở quốc gia mình, cũng ở một địa điểm thôi nhưng mà hai cái khác nha. Thì theo triết lý nêu trên đó, thì sau khi chết đó, Đức Phật tiếp tục có mặt ở những nơi khác. Cho nên đó, chúng ta phải tin rằng về vũ trụ luận có nhiều hành tinh, có sống con người, tiếc là trình độ khoa học của chúng ta có giới hạn cho nên chưa có thể đến đó được. Ở vấn đề tính thực dụng hơn mà các nhà báo đang quan tâm, đó là ý đó là cái giá trị Phật, giá trị Phật tức là giá trị minh triết, giá trị chuyển hóa, giá trị trị liệu có thể tồn tại trong các ngôi chùa mà về bản chất là diện tích to hay không, hay nhỏ không. Thì câu hỏi đó tôi nghĩ rằng đó, bản chất Phật tính có sẵn ở trong mỗi người. Theo chủ trương Đức Phật, Đức Phật là Phật đã thành, còn mọi người là Phật sẽ thành. Nếu ở góc độ đó thì các chùa đó cũng là các chùa tương lai về tiềm năng phụng sự, và cái chất liệu Phật đó vẫn tồn tại, có đâu mất đi đâu. Thì ở một giai đoạn nào đó, vị trụ trì hoặc là tăng hoặc là ni chưa phát huy được hết ba phương diện, đó là phương diện minh triết, phương diện đạo đức, phương diện trị liệu tâm linh, rồi các phương diện giải quyết nỗi khổ niềm đau mang giá trị nhân văn, thì ngôi chùa đó mất đi khả năng hoặc là giảm bớt các khả năng nhập thế, giảm bớt đi giá trị phụng sự nhân sinh, chứ còn chắc Phật đó không mất đi, không mất đi, vẫn còn ở đó thôi. Cho nên là chúng ta không thể vì một vài cái hiện tượng nó khác hoàn toàn với bản chất của một vài tăng ni nào đó ở một vài ngôi chùa nào đó chưa làm đúng với chủ trương của đạo Phật, chưa phục vụ nhân sinh mà chỉ dừng lại ở các cái sinh hoạt mang tính hình thức, rồi chúng ta lại phê phán, rồi chụp mũ quơ đũa cả nắm theo kiểu quy nạp tùy tiện là không công bằng và nó cũng không nên. Chúng ta sống trong một cái thế giới văn minh, chúng ta cần phải có cái nhìn toàn diện trong mọi đánh giá, phải cụ thể đó là ai và nói chỗ nào, chứ không thể nói chung chung. Bất cứ là tổ chức nào, từ tổ chức chính trị, xã hội, và cao nhất đó là giáo dục đối với người đời, người cao nhất là tôn giáo đối với những người tín đồ, tại chỗ đó cũng có những con người bất toàn, cũng có những cái sinh hoạt mà nó chưa phù hợp với chủ trương của người sáng lập ra nó. Ở trong các đảng phái nó cũng như thế thôi. Cho nên chúng ta không thể tuyệt đối hóa, chúng ta cũng không nên quá chấp vào cái chủ nghĩa cầu toàn. Chúng ta phải có cái nhìn thoáng rộng, chỗ nào sai thì điều chỉnh, chỗ nào tốt thì phát huy, chứ đừng vì một vài cái lấn cấn đó rồi mình cường điệu quá ra làm cho mọi người thấy rằng ồ, toàn bộ cái này nó đều xấu như vậy, dở như vậy, tệ như vậy, quơ đũa cả nắm là một sai lầm về phương pháp và tư duy mà cần phải lợi trừ để chúng ta có một nhận thức đúc. Vậy tôi tóm lại, dầu ngôi chùa đó to hay nhỏ, tượng Phật ở trong ngôi chùa đó lớn hay là nhỏ, chuyện đó không quan trọng. Cái đó là cái quyền tự do của mọi tôn giáo, luật pháp cho phép thì người ta được quyền làm. Cứ giống như trong nhà của những người tại gia, trong nhà đó người ta có cái không gian nhà ngủ lớn, nhà vệ sinh lớn, hay bàn thờ lớn, hay là cái giường lớn, hay cái bàn lớn, có ai đi châm bẩm vô nói tại sao anh có cái lớn, mà lẽ ra anh không nên, anh phải dùng những cái tiền đó đi làm từ thiện đi, có ai nói gì đâu. Nếu nói vậy ta chửi chết thì tại sao mình thấy cái chuyện của mình là bình thường nhưng mà mình lại không quan hệ với các cơ sở tôn giáo. Do đó cái gì luật pháp không cấm thì chúng ta nên tôn trọng, cái đó nó là cái luật công bằng. Còn các ngôi chùa mà chưa đi đúng tinh thần Phật giáo thì ở chỗ đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, phải nỗ lực để khắc phục. Theo đó cái chủ trương nhập thế, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, lợi quốc an dân của Phật giáo cần phải được phát huy ở một mức độ cao nhất. Và ở góc độ đó thì tôi tin rằng là chắc Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi, trong mọi gia đình, mọi ngõ ngách, và ở tất cả mọi thành phần xã hội và mọi lứa nhóm lứa tuổi.
Thưa thầy, thầy còn thời gian cho con hỏi một câu nhỏ. Dạ. Hiện nay thì như thầy đã nói thì chất Phật cũng sẽ có mặt khắp mọi nơi, nhưng cũng vẫn có rất là nhiều người hiểu lầm cái tín ngưỡng về Phật giáo, về cái sự minh triết và trị liệu tâm hồn thành cái sự mê tín dị đoan để đi kêu đi cầu đi xin. Và bằng chứng là cái chuyện mà người ta đốt giấy tiền vàng mã rồi người ta đến chùa nhét ra tiền vô tượng Phật hay là cúng sao giải hạn cũng vậy, thì ý kiến của thầy nữa là
Chúng ta cần phải phân định sự khác nhau của các loại dây trùm ghể đang bám lên trên thân cội bồ đề, và hai cái này phải là một. Thì những người yêu quý mến đạo Phật dưới góc độ đó, họ thờ đạo ông bà, hoặc là có thiện cảm với đạo Phật dưới hình thức là cảm tình viên, hoặc là những người không có tôn giáo, hoặc là các Phật tử tự xưng mình như thế nhưng chưa từng đến chùa sinh hoạt một năm tới vài ba lần vào những ngày lễ Tết, lễ lớn để cầu nguyện và làm những điều mà chị vừa nêu á, thì đó là điều mà chúng ta cũng khó trách được, vì họ có phải là Phật tử đâu. Điều thứ hai đó, mình cũng cần phân định rằng là việc nhét tiền vào các tượng Phật rồi có những hành động phản cảm khi đến chùa đó thường chỉ xảy ra nhiều ở các tỉnh miền Bắc thôi. Chúng ta phải có những cái thông cảm nhất định là từ năm 1945 cho đến năm 1981 Phật giáo bị chết ở miền Bắc dưới thời kỳ xã hội chủ nghĩa và tác động tiêu cực từ cái cuộc cách mạng văn hóa, mà về bản chất theo tôi đó là phản văn hóa, đã phát văn hóa. Sau này rất may mắn là chúng ta đã nhận diện ra và cải cách nó theo đúng chiều hướng. Thì chính vì thế tăng ni không được phép đi xuất gia trong 4 thập niên nêu trên. Các chùa đó thì bị biến làm hợp tác xã đó, hay là cái nơi chăn nuôi, rồi đất chùa đó là bị tịch thu theo chính sách là ruộng đất sai lầm. Lúc bấy giờ tăng ni đã không còn ở trong các chùa nữa, và chùa bị quan phế, chùa bị xóa sổ, mà nhiều nhất vẫn là Nghệ An và Hà Tĩnh, gần như là 900 ngôi chùa đã bị mất gốc trong cái cuộc cách mạng văn hóa. Thì trong một cái giai đoạn lịch sử tang thương như vậy, với những cái chủ trương mà theo tôi là không phù hợp, đứng từ góc độ bây giờ chúng ta nhìn lại đó, thì chúng ta thấy là nó quá sai lầm. Thì không có tăng ni, không có trường lớp Phật giáo, các hoạt động mê tín dị đoan bắt đầu nó mọc lên như nấm sau một trận mưa, cho tự do tín ngưỡng thôi là bắt đầu nó mọc lên. Và điều đó cũng gây những cái khó khăn nhất định cho các nhà sư, các sư cô ở miền Bắc. Thì ở miền Bắc thì số lượng tăng ni ít, các trường lớp Phật học thì đi sau ở miền Nam đến là hai thập niên, và do đó nó cần đòi hỏi đến cái sự nỗ lực gấp bội phần để có thể khắc phục và làm giảm thiểu tối đa các hoạt động mê tín vốn nó chỉ là các loại dây trùng gửi bám trên thân cây bồ đề của đạo Phật. Còn về bản chất, như chúng ta biết là đạo Phật không phải là tôn giáo. Chữ đạo Phật có nghĩa đen là con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác. Cho nên việc đốt giấy vàng mã là một tập tục gắn kết với Nho giáo và Lão giáo của Trung Hoa. Mà trong 10 thế kỷ đô hộ nước chúng ta đó, thì Trung Quốc có chính sách là xâm thực văn hóa rất là tinh vi qua chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là hạ nước nhỏ xuống để người trong một quốc gia bị thôn tính thuộc địa đó chấp nhận thần linh của mình, văn hóa của mình, tập tục của mình. Đó là một chính sách theo tôi là quá tinh vi. Tinh vi đến độ đó chúng ta đã được độc lập nay là 10 thế kỷ rồi, mà cái tình nguyện lệ thuộc văn hóa vào Trung Quốc nó quá lớn này. Chúng ta có đến mấy chục phần miếu trên toàn nước Việt Nam, mà trong đó là thờ Khổng Tử. Đang khi chúng ta có rất nhiều nhà trí thức, nhà triết học, nhà nhân văn, tại sao chúng ta không đi thờ mà lại đi thờ một cái ông ở nước khác? Đó là một cái lệ thuộc về văn hóa. Do đó việc đốt giấy vàng mã là một tập tục mê tín ngược hoàn toàn với những điều Phật dạy trong kinh điển, là gây ô nhiễm. Và nói theo Phật giáo đó là tự đốt hết tài sản của mình. Đang khi biết bao nhiêu người đói khổ thì không dùng số tiền đó quy đổi ra để làm các hoạt động từ thiện. Cái đó là đáng lên án thì lại không lên án. Có những cái hoạt động mà phát triển Phật giáo hay cơ sở tôn giáo là cái mà chúng ta cần được tán dương. Đất nước Việt Nam chúng ta trải qua thời kỳ xã hội chủ nghĩa vô thần quá nhiều, và bây giờ lãnh đạo toàn nước đã có xu thế rất tích cực là hướng về tâm linh. Đó là đáng mừng nè. Còn nếu mà dừng lại chủ nghĩa vô thần
chết là hết, người ta trở nên thực dụng. Và dù có tốt trong vài thập niên đi nữa, nhưng mà dưới cạm bẫy cám dỗ, người ta có thể đánh đổi hy sinh đề bố củng cố đề con, hy sinh đề này để củng cố những đề sau. Cái đó là một sai lầm lớn. Từ chủ nghĩa thực dụng đó, nó làm cho người ta giẫm đạp lên đạo đức, vi phạm luật pháp. Và ở cuối đời sau khi về hưu, biết bao nhiêu người là thân bại danh liệt chỉ vì cái chủ nghĩa thiển cận đó, cái quan điểm thiển cận đó. Cho nên tôi cho rằng đó là tập trung vào đời sống tâm linh bằng con đường chánh đạo, xóa bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, giúp cho chúng ta một mặt á giải phóng được các nỗi sợ hãi, mặt khác đó thì giúp chúng ta tăng trưởng được sự hiểu biết đúng và làm được các công việc theo phương pháp đúng, với nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì các thành quả chắc chắn sẽ đạt được rất là cao, trong đó có niềm hạnh phúc và an vui.
Vì thời gian của thầy có hạn, con cũng xin hỏi bấy nhiêu, nhưng mà thật sự là con rất là cảm ơn thầy, tại vì thầy cũng đã đưa ra những cái kiến giải hết sức là có cái tầm nhìn và nó có cái tính lịch sử, có những cái minh chứng khoa học, nó khiến cho người ta cảm thấy là đó là một cái nhìn mà nó vừa rộng mở nhưng nó có sự từ bi trong đó, nó không có chấp niệm. Con rất là cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị Ngọc Mai. Chúc tất cả độc giả của Báo Pháp Luật một năm tràn đầy năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người nhìn thấy quan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để biến các ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để biết chia sẻ tài sản hữu ích giúp ích cho những người bất hạnh, phước thuận duyên vượt qua được những trở ngại và thử thách, và cuối cùng quan trọng nhất là có trí tuệ khép lại sợ hãi khổ đau, mở ra an lạc phúc tỷ giờ. Chúc qua năm mới an lạc, hạnh thông, thịnh vượng và phát triển.